Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Quy Sư Tử thực hiện trên đài truyền hình VN TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trời Tân Đức Tân Đi và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Biến Hóa Địa Chủ Quy Sư Tử thuộc thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, trụ trì Lư Sơn Tự, thành phố Rosemead, California.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, thưa quý thầy cô, con vừa mới biết là quý thầy cô vừa mới trở về từ Hàn Quốc, cho nên là có nhiều điều mà quý thầy cô có thể chia sẻ cho chúng con để biết là văn hóa và đạo Phật ở bên đó như thế nào.
Okay.
Câu hỏi đầu tiên của chúng con, thưa quý thầy cô, là cái nhân duyên nào mà quý thầy cô được tới với đất Hàn Quốc với cái mục đích gì?
Chúng tôi có một cái đệ tử người Hàn Quốc là theo chùa cũng gần 5 năm rồi. Thì cô học thiền với chúng tôi và có kết quả rất là nhiều, rất là tốt. Thành cô phát cái tâm cô muốn chia sẻ cái pháp môn thiền của xứ Mỹ này với dân của cô. Thành cô năm ngoái cô qua bên kia cô đi gặp mấy chùa đó, người ta thấy cái pháp mình hay, ta thích, ta mới mời tỉnh qua. Cái chùa đầu tiên là cái chùa Varuchana ở thành phố Seoul. Đây là cái hình sư cố viện trưởng tới. Thì cái truyền thống người Đại Hàn là người ta gì đó đảnh lễ nhau như vậy đó. Đảnh một lễ xong rồi. Xong rồi thì thứ nhất tôi tới cái chùa này là cái lần chỗ đầu tiên để mà tổ chức cái thiền thất. Thì rồi xong rồi có hai đó thầy Hiền Trì với thầy đi, xong có hai sư cô nữa cũng là đi theo đi phụ tùng, thì họ đảnh lễ sư cô kia, xong rồi còn có hai người tại gia nữa cũng đi theo. Tất cả phái đoàn chúng tôi có 6 người tất cả. Thì mình qua bên kia mình chia sẻ cái rồi đây là cái người hình là mấy cái người đi bên kia đảnh lễ chúng tôi, có cái lễ nghi như vậy đó. Tới đó người Đại Hàn rất là lịch sự. Tới đó khoảng chừng 7 giờ tối đó, 7-8 giờ tối thì họ mời dùng cái trà. Người Đại Hàn đi đâu gặp mời trà đấy. Đây là mời trà, xong họ rất lịch sự. Họ đem mấy cái đồ ngọt ra họ mời. Chúng tôi đây cái lý do, một cái lý do thứ nhì chúng tôi qua bên kia đó là để đem ba cái xá lợi, ngôi xá lợi toàn thân. Là cái tháp là xá lợi toàn thân, biết hình có rõ được không, là nó to khoảng chừng cái trứng cuốc đó, lớn lắm. Và rồi bên Việt Nam họ còn cúng dường mấy cái tháp đó nữa, cái tháp đỏ đỏ đó đó, đó là chúng tôi đem qua hết cho Đại Hàn. Ba cái ngôi đó để chúng tôi được yêu cầu đem qua bên kia, chuyện lạ lắm. Tại thầy không biết gì hết á. Mình sợ mình qua bên kia mình cho quà, ta nghĩ là mình cầu cạnh người ta, ta ngại. Rồi qua bên kia mới thấy ta đàng hoàng, mình mới cúng dường. Thì họ rất là mừng. Tại vì họ không có xá lợi. Thầy hỏi họ, quý vị thấy xá lợi nào mà lớn như vậy chưa? Bây giờ chưa. Họ nói chưa bao giờ thấy nó lớn như vậy.
Hay quá. Nghĩa là quý thầy mang qua đã để cúng dường cho phía bên đó.
Thế là nhỏ họ cũng không có đâu. Họ rất là mừng, dân chúng mà gặp họ mừng lắm.
Ba cái người này là sư cô viện chủ đang chấp tay ha. Cái sư cô bên phía tay phải đó là sư cô Sang Quốc, là đã qua đây tu với chúng tôi rồi. Thiền thất mùa đông qua ở 8 tuần luôn. Thành là cô hiểu cái pháp của mình, cô rất là hiểu cái giá trị. 8 tuần như vậy là cô thăng được hai bậc thiền định. Thành ra cô rất là thích thú. Rồi mấy cô phía cái ta có tóc dài đó là đệ tử của thầy người Đại Hàn đó, của Sana đó, là lên show này rồi. Còn cái cô bên cạnh, sư cô bên cạnh kia là một thầy cao đi bên Hungary, xứ Hungary đó, qua bên Đại Hàn. Tại Đại Hàn Hàn Quốc họ có cái Phật giáo họ rất mạnh bên Hungary. Là họ cô này bên kia làm xuất gia làm ni rồi, giờ bỏ qua này làm Sajini lại để được huấn luyện lại.
Qua bên Hưng ạ.
Qua bên Đại Hàn đó.
Qua bên Đại Hàn.
Bên Hungary đã làm ni rồi. Qua bên này bắt đầu làm đầu tu lại.
Tu lại.
Xong rồi cái hình sau cái hình mà tới phi trường, thì phi trường, phi trường của Incheon là cái phi trường mà quốc tế mới của Đà Hàng đó, rất là đẹp, và rộng rãi mà sang trọng vậy sợ. Và cái đó là tại vì họ mới làm cái thế vận động, thế vận hội. Thành ra họ xây cái phi trường này để làm thế vận hội. Chúng ta tới đó là rất là đúng lúc.
Dạ, bộ Phật. Hay quá. Và coi như là có mấy cô trong đây đã là tới, đã học với quý thầy bên đây rồi.
Vâng, dạ, có một cô đã qua rồi.
Mấy cô đó lại biết tới mà
cũng tại cô Sana đó là cô qua bên kia năm ngoái rồi cô giới thiệu nói phải qua đây tu cho biết, tại vì họ nghe cái thiền tông bên mình đó nó là từ gốc của người Trung Hoa. Thành ra họ muốn qua học hỏi thử, tại họ cái người Đà Hàng hay lắm, họ có cái tâm tu nhưng đều từ từ thầy sẽ nói thêm nữa là tâm tu, nhưng đều họ cái họ biết là họ bị dậm chân tại chỗ. Cả cái nước người ngay người xuất gia người tại gia đều biết như vậy hết, thành họ họ muốn cái căn cơ người ta là căn cơ đại thừa, ta muốn cầu cái người thiện tri thức tầm sư đó để mà được dạy. Thành họ đợi nhau, cứ nói với nhau hỏi là chúng ta cần phải tiến bộ, chúng ta phải cần tu hành thêm, chứ còn tu như vậy dậm chân tại chỗ không có được. Thành ra khi mà họ rất là tìm tòi, dân Đại Hàng rất đây là cái trung tâm Marajana đó, họ rất là mong được tu học. Rồi mấy hình tiếp quý vị sẽ thấy là chúng tôi qua đó chúng tôi qua đó là đây là cái chỗ đi vào, ở dưới họ có cái đó, họ có làm bảng, họ có quảng cáo, mấy tờ báo đăng lên, TV đã lên đài TV luôn nữa, nó thiệu tới. Thành ra rồi ngày hôm sau đó, trước khi mà tổ chức đó thì chúng tôi làm cái lễ ăn cái buổi đề cung phu khuya của họ, thì họ dậy 5 giờ sáng làm cung phu khuya, thì họ tu với nhau như vậy. Thì mấy đây là Mexico đứng dậy, tại chúng tôi không ở chung với họ, đây chùa chùa ni, chúng tôi đi mướn cái khách sạn gần đó, ở đó
thì cái xô đâu có đắt tiền thầy hết,
đêm có tốn $100
không có đắt đêm
ạ. Thì buổi sáng họ làm công phu sáng 5 giờ sáng, xong bây giờ đây là cô Sang Na giới thiệu mấy cái đây là cái kinh của kinh ở trên đầu đó là kinh của ngài Tiên Hóa, kinh kinh Thủ Lăng Nghiêm tiếng Anh, rồi phần dưới là những cái kinh của thầy soạn ra, khi một sư cô đứng cầm cái tứ thập nhị chương rồi mấy cái kinh khác nữa.
Cô này tháng 6 qua thiền thất mùa hè với thầy đây ba tuần.
Sư cô là viện chủ khoảng chừng.
Sư cô viện chủ sẽ qua đây.
Tháng 6 qua đây cũng 3-4 tuần nha.
4 tuần.
Tại nghe đệ tử nói là có kết quả thì muốn qua, cũng muốn tu học. Thành ra cái thiệt ra cái chùa không có lớn lắm, nhưng đều mấy người Đại Hàng hay lắm. Đây là cái hình mà bức họa mà cô đã mướn một cái người họa sĩ, người Đại Hàng rất chuộng về cái nghệ thuật mướn họa sĩ, dựa theo những cái hình của những cái em bé trong chùa đó, cái lớp con nít đó. Họ cô hỏi là các con thấy cái Đức Phật ra sao, thì tôi con nít nó mới vẽ ra Đức Phật hình nó sao, thì có cái đứa nó vẽ Đức Phật nó mang kính. Mang kính thôi nào. Họa sĩ nó gom hết tất cả, con vẽ cái họa như vậy, cái hình như vậy.
Trong tự nhiên, thưa quý thầy cơ.
Rất là hay. Sư cô này cũng giỏi lắm. Rồi đây là cái hình nhà bếp. Nhà bếp là họ em bên kim chi ngon rồi mình thì rất là ngon. Đó là lý do thứ ba. Chúng tôi qua thử kim chi mà chánh gốc Đại Hàng nó ngon chừng nào. Tại hiện trì thầy xuống ăn sáng kim chi ở hotel đó. Thầy nói trời ngon quá, ngon quá thầy ơi.
Chắc chắn là phải cay rồi sao chứ.
Không có làm ngon lắm.
Ngon lắm, ngon lắm. Con thấy là thật sự là quý thầy là quý sân tử với lưu sân tử là có duyên với những đạo tràng ở bên ngoài quốc nước ngoài. Dạ, cho nên là quý thầy cứ đi tới đó hỏi. Dạ, ở đây còn hình như thế nào thưa quý thầy?
Đây là cái người ta tình nguyện trong bếp đó là cái bếp hồi xưa cái chùa này nổi tiếng là ngon lắm. Người ta tới tình nguyện ta nấu không có trả tiền gì hết. Cái chùa Đại Hàng thường thường phải trả tiền đầu bếp. đây buổi ăn sáng, ăn sáng họ đó, cái vị thế giới coi thịnh soạn lắm, rong ăn rong rất là nhiều, rồi toàn kim chi, rồi cái kim chi thấy đỏ chét đó là cái đỏ đỏ, thứ nữa là kim chi đó. Thiệt ra không cay bằng Việt Nam đâu, Việt Nam mình ăn cay hơn nhiều, đều ăn thịnh soạn đó. Còn cái hình vừa rồi đó là cái hình của cái quýt, quýt của Jeju Island nổi tiếng, ngon, rất là ngon. Trái quýt, quay lại cái hình đó thì thấy cái quýt nó to, cái loại to là mắc tiền lắm.
Không có hậu.
Ồ vậy ạ.
Tại vì đó cái hình đó đó là hậu quýt họ đấy đó, họ to như vậy đó, to gần như trái cam mình.
Nó nổi tiếng cả nước Đài Loan luôn.
Ồ vậy ạ.
Nổi tiếng lắm.
Cái đảo đó mà phân lực bay một tiếng đồng hồ mới ra tới đó.
Ồ vậy ạ.
Nó xa Phú Quốc mình.
Mới thành được trái quýt này đây.
Trồng quýt cái đó, quê hương của trái quýt đó.
Trồng quýt này đó. To như vậy là loại đắt tiền đem vào xô là mấy chỗ sang mới mua được cái chỗ, cái loại quýt này.
Thôi coi như là để cúng dường cho quýt
thầy. Vâng, cúng dường tam bảo.
Vâng, tam bảo.
Còn đây là lần đầu tiên thầy ăn được đồ ăn đại hàng. Mừng lắm.
Vâng, dạ mô Phật.
Ok.
Hay quá. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Thưa quý anh kỹ thuật, cho xin hình ảnh vô ra để thầy giải thích cho chúng ta có như theo cái hình ảnh này, mô Phật.
Thì sau này chúng tôi mới, họ mới yêu cầu chúng tôi là an vị cái xá lợi. Tại cái xá lợi tới chùa là một cái phước báo rất là lớn. Thật chúng tôi đề nghị nên an vị để thỉnh hộ pháp chư Phật Bồ Tát tới chứng và hộ pháp tới để mà bảo vệ cho xá lợi. Thì đang đề này là đang đàn bàn về cái lễ làm an vị xá lợi. Tiếp tục. Thì có mấy cái người tại gia rồi thời đó nó cũng có cái người đang làm 49 ngày cho bà mẹ cái bà này, bà mặc áo vàng đến đèn đó, tiếp tục. Chúng tôi là làm lễ đó, thấy cái đang làm lễ an vị xá lợi đó. Tại vì còn cái chuyện này quan trọng là tại vì nó giúp đỡ trấn an cái đạo tràng này. Thực ra là chúng tôi là đem ba cái xá lợi, tất cả ba ngôi xá lợi qua Nam Hàng, tại vì được yêu cầu đem như vậy, chưa đem qua như vậy. Thì lần sau khi nói nhiều hơn, có mấy cái chỗ khác tới nói nhiều hơn, chúng tôi sẽ giảng thêm nữa. Thì đại khái làm lễ an vị xá lợi cho họ, rồi cái này đang bàn về cái chương trình để mà thiền thất 3 ngày đó. Theo như chương trình đó, là làm 3 ngày liên tiếp như vậy. Họ quảng cáo cho người ta biết, thành ra mấy cái ngày đầu ta tới đông lắm, mà người dân đã hàng lạ lắm. Có cái hình tiếp không? Thì họ bắt đầu họ tu thì tại vì chỗ nó nhỏ, thành như tôi có hai cái tầng luôn, một cái tầng ở trên đó là Phật điện, rồi dưới basement đó, dưới cái hầm đó, thì có lớp người bắt đầu beginner. Còn ở trên là người ta có kinh nghiệm rồi. Thành ra đây là Phật điện đại hàng ở trang hoàng rất là đẹp. Mấy cái đó anh biết không, cái đó là cái hình họ khắc hết đó. Gỗ đó là họ khắc. Mấy cái này rất là đắt tiền. Họ thờ là Tỳ Lô Sa Na với Thích Ca Mâu Ni với A Di Đà Phật, ba cái hình tượng đó là ba cái vị như vậy, cái pháp người đại hàng ta tu như vậy. Rồi họ thỉnh mấy cái tượng bên kia để họ bảo trợ để họ hộ trì cái đạo tràng. Mấy cái đèn vàng trên trần đó là mấy cái đèn làm đèn hoa sen. Họ cũng ủng hộ như vậy. Mọi người ủng hộ năm bao nhiêu đó, thành ra cái hệ thống họ cũng hay lắm. Họ rất là ủng hộ cái đạo tràng. Rồi đây là dưới basement hay hầm là như vậy. Rồi họ có cái projector để họ ở trên, ở dưới những điều họ theo dõi bên trên được. Dưới cũng khá nhiều người tới lắm, dạy con nít, dạy người mới bắt đầu. Đây là mấy sư cô đang nấu ăn buổi ăn sáng, nhà bếp như vậy rất là nhỏ nhưng đều đầy đủ hết, stainless steel. Là từ đầu chứ cuối là toàn đồ, cái này tốn cả 100,000 trở lên. họ làm cái người hàng họ làm cái chùa đàng hoàng khang trang vậy sợ. Thì rồi đây là lúc mà giảng nói pháp cho họ nghe thì họ tới cái vị thấy họ cái tinh thần họ rất là cung kính cái pháp, trọng cái pháp lắm, họ quý lắm, không phải người trẻ không mà người lớn tuổi họ theo học rất là tinh tấn. Cái ông mà cái phía bên tay phải đó mà mặc cái áo mà cái áo mà xám xám mà ngồi bên cạnh Kosana đó, là cái ông đó là ông trẻ mà ông theo chúng tôi là 3 ngày liên tiếp, đa số người ta tới đây 3 ngày không ai bỏ ngày nào hết đó. Tại vì họ rất là thích cái pháp, mà họ người đã hàng hay ở chỗ là họ cũng có sợ khổ. Nhưng người Việt Nam hay người Mỹ xứ này đó, nghe nói mà ngồi tu mà từ sáng tới tối là họ bỏ chạy hết, còn nhân đại hạng không có sợ chuyện đó. Đây là cái bên đài truyền hình, ông này là ông producer của cái đài truyền hình mà sau này tuần sau nữa chúng tôi tới ra thâu một cái show là ngày lễ Phật đản sẽ phát hình chỉ ngày Phật đản thôi. Cái show là 1 tiếng đúng không?
Ở bên trên đài không?
Và trên đài cái này ông tới đó, ông nói chuyện trước, ông nói là tôi xin phép mời chúng tôi tới nói đem cái pháp về. Nói về cái pháp thiền đại thừa xứ Mỹ này, thiền tông xứ Mỹ này, anh ông tới nói thành ông hẹn như vậy rồi tới, rồi đó là tuần sau, còn cái tuần ngày đó là đã có đài họ tới họ gì đó họ phát hình luôn nè, ngay lúc đó luôn nè,
trực tiếp.
Vâng, cái họ thâu thì không biết trực tiếp không, trực tiếp thì không rõ, tại không học không biết tiếng Đại Hàn. Đây là sư cô Hiền Thuận, cô dạy cái lớp beginner ở dưới đó. Thì cái ông mặc áo xanh đó là ông vị giáo sư ở cái chùa đại học Đại Hàn, ông là người Canada. Ông tới ông tu thấy không? hai chân ngồi như ông cố súng cố vậy đó. Mà ông theo 3 ngày liên tiếp từ sáng tới tối chịu khó như vậy đó. Thầy khen ông, nó nói tôi ông là người giáo sư đầu tiên mà tôi gặp mà không sợ ngồi đau như vậy. Mà vẫn chạy đi theo như thường, ông thích lắm, ông rất là thích. Đây sư cô Sang Quốc nói chuyện đó, cái ông này đó, ông này là cái ông mà sau này chạy theo thầy tới cái thiền thất phía bên cái đảo Jeju ở dưới khác nữa. Ông chạy theo luôn là 6 ngày liên tiếp. Tại sao như vậy? Tại vì thầy nói ông ấy, nói là ông bị kẹt ở chỗ này. Ông nói sao thầy biết hay vậy? Ông nói thầy đương nhiên trình độ ông tới đó là ông bị kẹt như vậy thôi, có gì đâu mà lạ đâu. Ông nói thầy nói y chóc như tôi, vấn đề là tôi là bị mấy biết bao nhiêu năm rồi mà kẹt cứng như vậy, không biết làm sao. Thầy nói đương nhiên cái này khó lắm, tôi nói ông nghe nè, ngoài riêng ông không, người xuất gia mấy thầy mấy cô cũng kẹt y chóc như ông vậy, là kẹt này đời đời kiếp kiếp. Thành ra mà nói y chóc mà ông kẹt chỗ nào, ông nghe ông giật mình, nó té thầy biết hết. Cho nên tục tu, ông nói bây giờ muốn gỡ sao, thì ngồi thiền từ chỉ cho ông cách gỡ. Thầy không theo, ông theo. Ông này thêm mấy người đều ngồi kiết già thế dễ sợ hơn. Cái bà đó là cái bà thông dịch viên, là chuyên môn dịch ra mấy cái Phật pháp tiếng Đại Hàn ra tiếng Anh và ngược lại. Bà nổi tiếng đó, chuyên môn làm chuyện lớn không à. Ta tới đề nghị là dịch cái quyển Cẩm Nang Thiền của mình ra, không biết là chi tới đâu. Đó, thấy họ rất là khiêm tốn, để ý coi mấy cái người nào đang ngồi rồi nha, rồi có kinh nghiệm rồi vẫn xuống lớp lớp beginner trước để học cái căn bản của pháp môn mình nữa đã, xong mới lên tham dự cái lớp của thầy. Họ tinh thần họ hay lắm, họ rất là cầu tiến, họ rất muốn học hành. Đây sư cô tiến sĩ ngồi đó, cô đang học tiến sĩ, cái sư cô đó mặc áo xám đó, tại người bên người xuất gia bên kia ta mặc áo xám. Rồi cô tiến sĩ đó thế ngồi chưa được nữa, thế ngồi chân đầu không, cái cô mà ngay cái phía tay phải, cái người thứ nhì đó, cái hàng thứ phải đó, cái cô này đang học tiến sĩ mà cô thấy bắt đầu cô ngồi như vậy, cô ngồi không được, rồi nội 1-2 ngày sau cô ngồi kiết già, dễ sợ không? Thành ra cô thích lắm, cô xin qua đây để mà được tu luyện luôn nè. Anyway, đây là cái lớp dưới basement đó, là thấy đông nhỉ, sợ không? Trên kia đông mà dưới thì cũng đông. Tức cười nhất là mấy cái người này từ từ họ lên trên hết. Rồi mấy ngày sau là mấy chỉ còn mấy con đít thôi. À, chứ còn mấy người này là tự động mà lên. Mà hay, cái tinh thần họ hay lắm. Họ tu rồi mà họ vẫn đi học lại bắt đầu. Họ rất là kiên nhẫn. Đây sư cô này là mới, cũng mới làm, đang sắp làm sa di ni rồi. À, cô này cô có cái tật là bỗng nhiên tới rồi cô lắc. Cô lắc dễ sợ. Đi cũng lắc, ngồi cũng lắc. À, tội lắm, người ta cười, người thấy tội thì mới gửi cho cổ, nó hết lắc.
Ồ vậy á.
Thằng cô mừng lắm, gia đình cái chùa mừng lắm, họ không biết làm sao. Tại cái vị tu đó, thiền nó có, khi mà tiến bộ nó có những cái trở ngại, thành phải biết giải quyết những cái trở ngại đó mới được, là xong. Thành ra đừng có tưởng thiền, cứ thiền mà sung sướng, mà khoái lạc cả đời, cứ nghĩ cái vị dậm chân tại chỗ. Còn khi cái vị tiến bộ nó có những cái trở ngại, cái trở ngại đó mà phải được cái giúp đỡ để mà giải quyết đó, thì tiến bộ là lẹ hơn. Còn nếu không mà cứ ngồi đó cứ sung sướng, gọi tìm khoái lạc suốt đời như mấy người Việt Nam mà tới mấy thiền tu đó là dậm chân tại chỗ, chả có vấn đề gì hết.
Không có thăng tiến lên được, cứ đứng ở cái chỗ đó.
Thành ra đây là cái lớp giảng pháp như vậy, họ tới đầy đủ lắm nghe, họ thấy họ cung kính dễ sợ, họ rất là chú tâm, mà nhiều người lắm, rất nhiều người tới lắm, mấy sư cô tới cũng đông, rồi mấy cái người tại gia tới cũng đông lắm, rồi chúng tôi phát hình live trực tiếp, thành ra bên Mỹ này 3-4-5 giờ chiều họ ngồi nghe, học trò thầy trong chùa ngồi nghe. Họ thích thú hỏi, ủa tại sao thầy qua cái thầy giảng những cái mà bên này thầy không giảng? Nói tại vì tùy người chứ, mình giải pháp tùy cái căn cơ mỗi người mình giảng, cái căn cơ người Đại Hàng họ khá thì mình giảng theo kiểu khá. Cái pháp phải uyển chuyển chứ. Thì đại khái là cái ông mà tại hết thì giờ rồi, cái ông mà thầy nói bị kẹt, cái kẹt không có cẩn thận, bị kẹt đời đời kiếp kiếp những người xuất gia khác đó, cái chuyện rất là thông thường, thầy thấy quá nhiều rồi. Thì thầy nói đi theo tu thì sẽ giải, thì ông đi theo cái tới cái thiền thất thứ nhì ngày thứ sáu đó, thầy mới nói là ngày cuối cùng thầy nói ông ngồi cho tôi thêm 10 phút nữa ông sẽ được gỡ. Thầy ông ngồi 10 phút nó ồ đúng rồi, nó thì nó ông thoát rồi đó. Ông lên được một cấp rồi đó. Cái cô này lấy cô mình giật giật đó. Dễ sợ lắm. Chúng tôi giải quyết giùm cho cổ, cho thấy tội. Tại vì nếu mà giật như vậy mà không giải quyết đó, là đi qua mấy cái chỗ chùa khác, cái chỗ trung tâm huấn luyện của họ đó, họ sẽ chọc quê cổ sẽ bỏ cuộc, thấy tội, giúp cho cổ hết giật.
Mô Phật, cảm ơn quý thầy cô. Thật sự là thời lượng có hạn thôi, mà thật sự là cái câu chuyện này chưa cái kết thúc.
Đây,
chưa có hiện là cái kết quả mà thầy cô sẽ chia sẻ cho chúng con từ bên đó, bên đây thế nào con có thể học hỏi theo. Thì có một dịp nào khác xin thầy tiếp tục cho chúng con nhé, thưa thầy nhé. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính chúc vị thân tâm tịnh lạc. A Di Đà Phật.